Kính chào quý thính giả, quý vị Phật tử, các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Tuổi Trẻ Góc Bình Yên trên kênh YouTube Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan. Mỗi ngày là một món quà quý giá của cuộc đời dành tặng cho ta. Chúng ta có đến 24 giờ tinh khôi để sống. Điều này có nghĩa là chúng ta có 24 giờ để chế tác niềm vui và hạnh phúc cho bản thân chúng ta và cho những người thân xung quanh. Một buổi sáng sau khi thức dậy, các bạn sẽ làm gì để cho mình được hạnh phúc? Các bạn có thể tự tặng cho mình những giây phút ngồi yên, nhìn ra vườn cùng với một ly trà thơm trên tay. Các bạn cũng có thể tự nở một nụ cười hàm tiếu để nhận diện rằng mình vẫn đang còn sống. Hoặc các bạn cũng có thể gửi những tình yêu thương đầu ngày đến những người thương xung quanh mình. Những giây phút buổi sáng bình yên ấy mà chúng ta có thể trân quý tận hưởng một cách sâu sắc như vậy, thì giống như chúng ta đang ngồi chơi trong tịnh độ với một người bạn tâm giao. Người bạn đó chính là ta. Ngồi yên để thấy rõ những giá trị lành thiện trong ta và ngoài ta rất quan trọng, để cho chúng ta có thể nuôi dưỡng và mời lên những năng lượng yêu thương và hiểu biết cho một ngày mới. Người hàng xóm của tôi, sư cô Chân Thuần Minh, trích lá thư vườn ươm số 7. Vắng bạn đương nhiên là buồn, nhưng bạn nào và sự có mặt của bạn như thế nào đó mới thật là một niềm vui. Có những lúc, sự có mặt của bạn bè tương đương giấu lặng trong âm nhạc. Sự có mặt đó thường mang đến cho ta sự thoải mái, thảnh thơi tựa hồ như niềm hoang lạc. Đó là những trường hợp ta không cần đối phó, không cần lấp đầy khoảng trống bằng những ngày, những câu chuyện gắn gượng và nhạt nhẽo. Trịnh Công Sơn. Bạn là một trong những người như vậy tôi từng gặp. Ngày rời Việt Nam là một ngày buồn, trời mưa tầm tã. Ông trời như hiểu được lòng người nên khóc giùm tôi ư? Chưa rời mà đã thấy nhớ, vì tôi biết rằng mình sắp xa những gì quen thuộc và gần gũi nhất. Dù biết đi đâu cũng có từng ấy ngôi sao, từng ấy đám mây, cũng là bầu trời xanh đó thôi. Mà sao lòng tôi thổn thức quá. Khi ở gần bạn, tôi chẳng cần dựng lên bất cứ rào che nào để cảm thấy được an toàn, chẳng cần tô vẽ gì để trông có vẻ tốt đẹp hơn. Tôi cứ là tôi. Ngồi gần bạn như ngồi cạnh hồ nước mát, tự do, thoải mái và nhẹ nhàng. Có lần bạn từng nói, ai cũng có nhiều bạn, nhưng người hiểu sâu sắc bản thân ta thì hiếm lắm. Đúng vậy, trong đời có những lúc chúng ta có cảm giác chông chênh, mệt mỏi, chán chường. Những lúc như vậy, ta cần một người với khả năng lắng nghe, ngồi thật yên bên cạnh, vậy là đủ lắm rồi. Có những khi tôi thấy mình cần lắm được nghe một giọng nói quen thuộc của ai đó để bản thân thêm mạnh mẽ, can đảm lên. Tôi lướt qua danh bạ điện thoại và bạn luôn là người tôi chọn. Khi nghe được giọng nói của bạn bên kia, bao khó khăn, tủi hờn, đơn độc trong tôi chợt tan biến hết. Đối với tôi, bạn là nốt nhạc trầm trong bản hòa tấu. Sự có mặt của bạn đã giá trị hơn cả ngàn lời. Có lần tôi bị bệnh, bạn lái xe chở tôi về. Lúc đó, nhìn vẻ lo lắng của bạn, tôi ngại vì làm phiền bạn, nhưng cũng thầm muốn nói lời biết ơn bạn. Bạn là người luôn chăm sóc, ân cần, quan tâm những người trong gia đình và cả xung quanh. Vai bạn tuy gầy ốm, nhưng gánh vác nhiều trách nhiệm. Lắm lúc nghĩ mà thương bạn vô cùng. Bạn định nghĩa tình bạn thật sâu sắc và thấu đáo. Tình bạn nếu được hun đúc bằng sự thực tập chánh niệm, biết an trú trong thực tại mình đang có, lúc đó chúng ta có mặt được cho nhau trong từng bước chân hơi thở. Điều đó là cốt yếu cho mọi sự bền vững. Mọi thứ tình cảm trong sáng không pha tạp, nó thật thiêng liêng khiến ta muốn nâng niu và gìn giữ. Bạn là người hàng xóm thân thiết nhất của tôi từ trước tới giờ. Có lẽ vì bạn hiểu tôi, hay cũng do tôi hiểu bạn. Tôi có thể sẵn sàng chấp nhận yếu kém lầm lỗi của bạn hay vì bạn quá tuyệt vời, hoàn hảo. Tôi biết dù bạn tốt đến mức nào thì bạn vẫn mang trong mình những khiếm khuyết, những tủi hờn. Vì thế mà tôi là bạn của bạn. Nếu bạn quá chuẩn mực thì tôi đã không thể chơi với bạn lâu như vậy. Khi ta chấp nhận một người bạn, tức là ta chấp nhận luôn cả hai mặt tốt, xấu, đúng, sai của người đó. Bên cạnh sự chấp nhận ấy cũng là một niềm vui được thừa hưởng. Tôi đón nhận bạn như tận hưởng một cơn mưa mùa hè mát mẻ và dễ chịu. Mưa bao giờ cũng rơi xuống tất cả các nơi, cây cỏ, núi đồi, sông hồ. Mưa bao giờ cũng chứa chan, dung hòa tất cả. Đón nhận bạn như thưởng thức ngọn gió mát cần cho ngày hè oi bức, để gió vẫn còn là gió. Tôi không cất gió cho riêng mình, cứ cho gió reo vui, tự do hát ca giữa trời đất bao la. Đón nhận bạn như nhìn một bông hoa, nhiều khi cũng muốn đem về đặt trên bàn học ngắm nhìn, chiêm ngưỡng riêng. Nhưng ngẫm lại, bạn ở ngoài kia thì vẻ đẹp sẽ hiến tặng cho nhiều người cùng được tận hưởng. Đón nhận bạn như là bạn. Tôi không đòi hỏi bạn phải nghĩ giống tôi. Tôi không bắt bạn làm như tôi. Bạn cứ vẫn là bạn. Vì đó mà tình bạn là thiên thu. Cô đơn. Một thi sĩ người Nhật nói rằng, cô đơn như khoảng trống trong cọng sen, khi ăn, ta ăn luôn nó. Có những khoảng trống chẳng ai lấp nổi, tuy nhỏ nhưng nhiều và luôn luôn hiện hữu. Ta ăn nó và nó trở thành sự sống của ta. Dù ai đó thương ta hay chẳng ai để ý đến ta, ta vẫn cô đơn như thường. Cô đơn như một phần của sự sống, không thể đẩy lùi, nhưng ta có thể nhìn và hiểu gốc rễ của nó. Vậy thôi, khi đau bệnh, ta có cảm giác cô độc và muốn ở yên, nhưng đồng thời cũng muốn được hỏi han quan tâm. Thật lạ, nó như hai mặt của một bàn tay. Hôm nay, nằm trên giường cả ngày, không đi lại nhiều, cảm giác nhức mỏi toàn thân. Giấc ngủ đến với tôi một cách chậm chạp và mệt lả. Những lúc như vậy, phải chăng là cơ hội cho ta trở về ngôi nhà đích thực của mình, một nơi không có ai để phải chuyện trò nhiều. Điều này sẽ có thể khó chịu cho những ai ưa thích được nói, nhưng với tôi lại rất trân quý những giờ phút mình được xúc chạm thật sự với bầu không khí yên bình ấy. Sống xa gia đình đã lâu, thỉnh thoảng đau bệnh tôi vẫn hay khóc. Khóc chắc chưa đúng lắm, mà đúng hơn chỉ là rơi nước mắt thôi. Nước mắt đôi khi đã rơi rất tự nhiên, như uống nước khi khát và ăn khi thấy đói. Con người càng mạnh mẽ thì sẽ càng yếu đuối khi đối diện với chính mình. Lúc đó, con người mang khuôn mặt thật hơn, không điểm trang bằng bất cứ thứ gì. Đó là quy luật tự nhiên chăng? Ta có là ta, ta mới đẹp, là câu thư pháp của thầy mà tôi rất yêu thích. Lắm lúc ta muốn trở thành một ai đó khỏe mạnh hơn, hay thông minh, tài giỏi hơn. Nhưng đó là chính là lỗi lầm chung của tất cả, chạy trốn bản thân, không chấp nhận mình. Nếu đang nằm bệnh ở đất khách thì bảo tôi nhớ nhà, nhưng nếu tôi đang nằm ngay trong nhà thì tôi nhớ ai? Nỗi nhớ có thật là nỗi nhớ không, hay sự trống vắng trong lòng mang theo nỗi nhớ? Tôi luôn cho rằng nỗi buồn hay khổ đau chính là sự thai nghén của một tuệ giác nào đó. Tôi tin là như vậy. Vì sau cơn đau bệnh bao giờ sức đề kháng trong mình cũng tăng lên. Với tôi, nỗi buồn cũng đẹp như những buổi sáng tinh khôi, như những vùng trời hoàng hôn yên lặng. Tôi trân trọng nỗi buồn như tôi trân trọng tất cả những màu nhiệm khác của sự sống, không xua đuổi, chán ghét, mà quan tâm và chăm sóc như những điều đẹp đẽ khác trong đời. Cô đơn dù có là gì, nỗi buồn dù có là gì, ta cũng nên ôm lấy và có mặt thật nhẹ nhàng với chúng, vì chúng là một phần của cơ thể, của tâm hồn ta. Khi nào ta thôi xua đuổi, trách móc và lên án, lúc ấy ta sẽ nhìn nỗi buồn, sự cô đơn bằng con mắt mới lạ. Bởi vì nỗi buồn và cô đơn ấy cũng hấp dẫn và thật tuyệt vời. sâu lắng như bản chất của những hiện tượng khác đang hiện hữu sống động trong thế giới xinh đẹp này. Ngày mới bình yên, sư cô chân trăng núi Na, trích lá thư vườn ươm số 7. Thức dậy sớm tinh sương, thấy hạnh phúc chân thường, trà thơm vừa lan tỏa, khởi nguyện học yêu thương. Nhẹ nhàng từng thao tác, mong ngày mới bình yên, lòng từ vừa khởi xướng, hoa nở khắp trăm miền. Xin bước chân ý thức, cùng hơi thở nhẹ sâu, sum vầy và góp mặt, ta nguyện mãi bên nhau. Yêu một tình thương mới, con đường của bao dung, hồn kia rạng màu mới, tâm bi đến khắp cùng. Nhẹ nhàng từng cơn gió, cho ngày mới hoang ca, tịnh độ là đây đó, ta với ta là nhà.
Cỏ cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn lưới sắp giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật phá tan địa ngục, đập nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liêng trời cao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, nụ cười mát dịu như nước nhiễm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi hiếm gì bạo lực, thân đi vào đời cưỡi trên ba đào. Bắc một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mỡ hội ngàn sao. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn lưới sắp giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật phá tan địa ngục, đập nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liêng trời cao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, nụ cười mát dịu như nước nhiễm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi hiếm gì bạo lực, thân đi vào đời cưỡi trên ba đào. bắc một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mơ hồi.